Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ tư, ngày 29 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự hội nghị tổng kết chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Hà Nội.
Dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội mở bán gần 20 triệu đồng một mét vuông.
Tài xế taxi đâm tử vong bảo vệ Ocean Park có nồng độ cồn kịch khung đã bị bắt giữ để điều tra.
73 học sinh trường tiểu học Kim Giang nghi ngộ độc thực phẩm được xuất viện.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Thượng viện Mỹ nghe điều trần về các vụ sụp đổ của các ngân hàng.
Italy khai chiến với thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự có lãnh đạo các bộ ngành trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trình bày báo cáo tóm tắt của Thành ủy Hà Nội về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11. Trên cơ sở đó, hội nghị đã tiến hành thảo luận. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá với tinh thần gương mẫu, 10 năm qua, thành phố Hà Nội đã cùng cả nước quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8, có nhiều đổi mới sáng tạo, thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, coi trọng và tập trung xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh về chính trị để làm nền tảng, tạo nên sự vững chắc trong xây dựng khu vực phòng thủ của thủ đô. Đề cập bối cảnh, tình hình nêu những thuận lợi, thách thức từ tình hình thế giới và trong nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Thành ủy Hà Nội tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về yêu cầu xây dựng, bảo vệ đất nước và thủ đô. Chủ động ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Bên cạnh đó, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế phải đồng bộ phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, nhất là đảm bảo an sinh xã hội. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng chỉ đạo Thành ủy Hà Nội thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của thành phố, thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực hiệu quả của chính quyền các cấp, đồng thời không ngừng chăm lo cho xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, tăng cường mở rộng nâng cao chất lượng công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ mà Hà Nội có thế mạnh, cần phải mở rộng hơn việc giao lưu với các thủ đô hay thành phố, địa phương, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Bên cạnh đó, cần có mối quan hệ mật thiết đối với các địa phương với tinh thần Hà Nội không chỉ vì Hà Nội mà còn vì các địa phương xung quanh và cả nước. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, qua đó khẳng định quyết tâm phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần gương mẫu, đi đầu, thực hiện hiệu quả hơn nữa chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho 12 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sáng cùng ngày, Thành ủy Hà Nội trang trọng tổ chức lễ trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Theo quyết định của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Quang Nghị được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh vì có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Trong không khí trang trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Quang Nghị. Nhân dịp này, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và đại diện gia đình đã tặng hoa chúc mừng nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Chúc mừng đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào của đồng chí Phạm Quang Nghị và gia đình, đồng thời là niềm vui chung, tự hào của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, trong suốt hơn 50 năm công tác, công hiến, trải qua nhiều cương vị, vị trí khác nhau, đồng chí Phạm Quang Nghị luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ đảng viên.
Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khai trương cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tại địa chỉ www.đảngcộngsan.org.vn. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo. Việc ra mắt cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện quan trọng đánh dấu sự ra đời của kênh thông tin chính thống, chủ lực trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng trên mạng Internet đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời, đầy đủ, chính xác. Nhấn mạnh việc vận hành thông suốt, hiệu quả cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng Internet là yêu cầu quan trọng, cấp thiết, cần phải được quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban biên tập cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu và tổ chức quản lý, vận hành thông suốt, chuyên nghiệp, an ninh, an toàn tuyệt đối, đảm bảo đây là kênh thông tin có tính định hướng, phản ánh toàn diện, kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng và là cổng giao tiếp, cầu nối giữa Đảng với cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Cũng trong sáng nay, tại trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ phó bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025, lớp thứ nhất và lớp thứ hai, tổng số 223 học viên. Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo nhấn mạnh, đội ngũ phó bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn phụ trách công tác xây dựng Đảng có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Việc bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ phó bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn sẽ góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương. Trong thời gian 11 ngày, các học viên sẽ học tập, nghiên cứu 17 chuyên đề và 3 buổi thảo luận chuyên đề gắn với thẩm quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ của các học viên. Đó là những vấn đề về lý luận chính trị, tổng quan công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội của thành phố, về kiến thức kỹ năng cơ bản trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở, nhiệm vụ, quyền hạn, những kỹ năng lãnh đạo, quản lý và xử lý tình huống trong công tác của Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn phụ trách công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, các nội dung thảo luận chuyên đề giúp cho các học viên được trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, học tập lẫn nhau để trau dồi, hoàn thiện bản thân. Với tinh thần chủ yếu là bổ túc, cập nhật những kiến thức mới, kỹ năng cơ bản để giúp các học viên có thể nghiên cứu, nắm bắt, tự tin vận dụng trong hoạt động thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho công tác.
Hôm nay tại quận Cầu Giấy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố năm 2023 cho 6 quận huyện. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố năm 2023 trên cơ sở vận hành trực tiếp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố cho đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính. Hội nghị nhằm hướng dẫn các học viên thao tác và sử dụng thành thạo các tính năng mới trong công tác tiếp nhận, giải quyết, xử lý hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm của thành phố. Sau khóa đào tạo, các học viên sẽ vận dụng, ứng dụng linh hoạt để làm tốt công tác chuyên môn của mình. Với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới này, người dân và tổ chức sẽ được cấp một tài khoản để sử dụng cho việc đăng ký trực tuyến dịch vụ công đối với tất cả dịch vụ hành chính công các cấp, thông qua hệ thống hồ sơ điện tử, thay thế cho các hình thức hồ sơ giấy thông thường được thực hiện trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, việc theo dõi tình hình xử lý hồ sơ cũng như nhận kết quả sẽ được thực hiện hoàn toàn qua môi trường trực tuyến. Đơn vị vận hành đảm bảo sẽ luôn hỗ trợ người dùng tối đa trong quá trình sử dụng, đồng thời liên tục tiếp nhận các ý kiến đánh giá, góp ý từ cán bộ, công chức thực hiện để hệ thống được hoàn thiện, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin y tế. Thưa quý vị và các bạn, ngân hàng ngoài cung cấp cho nông dân công cụ thì phải giúp họ hình thành kỹ năng để tổ chức sản xuất, sử dụng đồng vốn hiệu quả. Đây là ý kiến của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại hội nghị thảo luận về tín dụng giai đoạn 2022-2025 với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, muốn sử dụng đồng vốn hiệu quả ngoài chính sách của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì các ngân hàng phải giúp nông dân thay đổi tư duy bao cấp, không ỷ lại vào bất kỳ chương trình hỗ trợ nào, thậm chí là chương trình hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Phải giúp người nông dân hình thành tư duy thị trường, phải hiểu và tự chịu trách nhiệm với nguồn vốn vay, hỗ trợ của mình. Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu phác thảo, thiết kế, xây dựng được gói sản phẩm có sự tham gia của ba bên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Agribank, Ngân hàng Chính sách Xã hội để có thể cộng hưởng các nguồn lực, cùng nhau tham gia giám sát, hỗ trợ các đối tượng đi vay, sử dụng đồng vốn thực sự hiệu quả. Trong đó, trước mắt tập trung vào đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao và xây dựng 5 vùng nguyên liệu đạt chuẩn.
Nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất ở các khoản tiền gửi online, vốn có mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện nay. Cụ thể, lãi suất tiền gửi online lĩnh lãi cuối kỳ của ngân hàng ACB tại kỳ hạn 6 tháng chỉ còn 7,75-8,05% một năm, giảm 0,2 điểm phần trăm so với trước. Trước đó, ngày 27 tháng 3, Techcombank, Kiên Long Bank và Liên Việt Postbank cũng đã giảm lãi suất huy động, mức điều chỉnh phổ biến là 0,2 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Các ngân hàng Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV có lãi suất thấp nhất. Đối với hình thức gửi tại quầy, lãi suất cao nhất của những ngân hàng này chỉ là 7,2% một năm. Đối với hình thức online, lãi suất huy động cao nhất của Agribank và Vietcombank là 7,4% một năm, trong khi Vietinbank và BIDV niêm yết 7,7% một năm.
Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm nay, trong đó GDP quý 1 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, mức tăng trưởng 3,32% của quý 1 năm nay chỉ cao hơn tốc độ tăng trưởng của quý 1 năm 2020 kể từ năm 2011. Điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam trong quý 1 là khu vực dịch vụ đã thể hiện sự phục hồi rõ nét nhờ hiệu quả của các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, chính sách mở cửa kinh tế trở lại, hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. Trong khi đó, nhiều lĩnh vực của nền kinh tế tiếp tục khó khăn như ngành công nghiệp có mức giảm sâu nhất kể từ năm 2022. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 8,33%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 10,52%.
Cục Đầu tư nước ngoài cho biết thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI từ đầu năm đến nay đạt gần 5,45 tỷ đô la Mỹ, bằng 61% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng vốn đăng ký của các dự án mới đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,9%. Xét theo lĩnh vực kinh tế, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn tiếp tục dẫn đầu, chiếm 73% tổng vốn đầu tư đăng ký, nhưng giảm 25% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai. Các ngành bán buôn, bán lẻ, vận tải kho bãi, thu hút là các ngành thu hút vốn tăng so với cùng kỳ. Singapore là quốc gia dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 1,69 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 31% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Thưa quý vị, vụ tài xế Trịnh Bá Trọng điều khiển xe ô tô tông thẳng vào một nhân viên bảo vệ của khu đô thị Vinhome Ocean Park, huyện Gia Lâm chỉ vì trước đó bị nhắc nhở việc đỗ xe không đúng quy định dẫn đến nhân viên bảo vệ nay bị trọng thương dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đã tử vong ngay sau đó. Vụ việc đang khiến dư luận xôn xao phẫn nộ. Phóng viên Trần Hằng, Kim Xuyến đã có mặt tại hiện trường và làm việc với công an huyện Gia Lâm để tìm hiểu nguyên nhân.
Có mặt tại hiện trường vụ việc sáng ngày hôm nay, mặc dù hiện trường đã được xử lý xong xuôi, tuy nhiên, đối với những người chứng kiến vụ việc thì sự bàng hoàng vẫn hiện hữu. Chị Nguyễn Võ Nguyên Anh, cư dân tòa nhà R01 cho biết, lúc chị đi đón cháu gần đó đã thấy bảo vệ tòa nhà cùng một lái xe đang tranh cãi và chị không thể ngờ rằng khi mình đón cháu về tới đây thì vụ việc đáng tiếc đã xảy ra.
Thì hôm qua đi học về, em đi đón cháu thì em có thấy ông taxi đứng đằng kia cãi nhau với bảo vệ. Nhưng mà đến khi đón về xong em lại thấy ở đây đông đông, em lại cất xe mới đi lên xuống. Thì em thấy có máu ở đằng sau đuôi xe mệt. Người đứng đầy thôi, ấy tội bảo vệ đang trẻ. Em thấy taxi chắc cũng cãi cọ vì khóa bánh xe nên là cũng bức xúc. Em đứng mãi đến 7 giờ kém, bảo vệ thì đưa đi rồi, còn xe thì vẫn giữ nguyên.
Còn đối với anh Nguyễn Văn Tạo, bảo vệ tòa nhà, người chứng kiến từ đầu sự việc cho biết.
Thực sự là không biết tiếp đầu đuôi như thế nào, chỉ thấy là cái xe xong một khi nó nào. Em nghe dầm một cái, thì thấy cái xe tiến lên đây. Tiến đây thì cái xe nó bị xịt lốp đường trước cái, thì là tiếp theo là có bảo vệ của Vim đuổi đến và khống chế và giữ cái anh tài xế đấy thôi. Bởi vì lúc đấy là cũng đang bận ở trong này là xe quỹ đến thì bọn em cũng phải đảm bảo an ninh ở đây, thì thấy cái tình hình như thế thì em cũng chạy ra vào ngõ nhìn thấy cái trường hợp như vậy thôi chứ cũng chưa thấy được cái sự việc từ đầu nó như thế nào.
Qua xác minh sơ bộ, công an huyện Gia Lâm xác định lái xe Trịnh Bá Trọng sinh năm 1984 ở Cổ Bi, Gia Lâm điều khiển ô tô biển số 29E-01242 đỗ tại nút giao Hải Đăng 3, Hải Đăng 9 thuộc nội khu đô thị Vinhome Ocean Park. Chiếc xe sau đó bị anh Vũ Trung Dũng, sinh năm 1997, bảo vệ Vinhome Ocean Park sử dụng khóa bánh xe vì việc đỗ sai quy định. Sau khi Trọng ra xe thì lên ô tô và di chuyển. Anh Vũ Trung Dũng phát hiện nên đã sử dụng xe máy đuổi theo Trọng, yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định. Lúc này, anh Trọng không dừng lại mà lái ô tô đâm vào xe máy, gây tai nạn, khiến anh Dũng phải nhập viện cấp cứu và tử vong sau đó. Ngoài ra, chiếc taxi còn va chạm với một ô tô Mercedes GLC 300 và ô tô Hyundai Tucson màu đen, gây hư hỏng phần đuôi xe.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã liên hệ với công an huyện Gia Lâm để làm rõ sự việc.
Tại trụ sở công an huyện Gia Lâm, Đại úy Nguyễn Danh Lưu, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Gia Lâm cho biết, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đã cùng với đội cảnh sát điều tra và công an thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm đã có mặt tại hiện trường, khoanh vùng và nắm bắt điều tra ban đầu. Theo đó, tài xế Trịnh Bá Trọng được xác định đã có sử dụng rượu bia. Cụ thể, kết quả xác minh nồng độ cồn của nam tài xế là 0,454mg trên 1 lít khí thở. Mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 trên 0,4mg trên 1 lít khí thở.
Khi tiếp nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đấy, chúng tôi xin ý kiến lãnh đạo chỉ đạo một tổ ra làm hiện trường, nắm sơ bộ tình hình thiệt hại là nạn nhân bị thương tích nặng đấy, thì cũng báo cáo lại lãnh đạo và lãnh đạo chỉ đạo là phối hợp ở cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát và đội kỹ thuật hình sự để tiến hành khám nghiệm hiện trường. Cái vụ việc này thì bên cơ quan cảnh sát điều tra sẽ thụ lý luôn ngay từ đầu, bởi vì có thiệt hại về người.
Hiện vụ việc đang được công an huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, đây cũng là bài học cho những người coi thường pháp luật và tính mạng của người dân. Chị Nguyên Võ Nguyên Anh và anh Nguyễn Văn Tạo, bảo vệ tòa nhà, cho biết thêm.
Đúng ra, ấy, đây nó là cái bài học cho nhiều người. Ví dụ như là cái anh tài xế này, nhiều khi nó chỉ cần một phút bốc đồng thôi. Cái vấn đề đấy cũng lẽ ra thì cũng xử lý, nó chỉ là đơn giản. Không vấn đề. Ví dụ như bên Vim chẳng hạn, họ chỉ yêu cầu là khi đã đậu sai quy định mình viết cam kết thôi, thì sau này mình giải quyết thì nó cũng bình thường. Nhưng mà đây lại một phút bốc đồng, chứ là không hiểu lý do gì mà về hai trường hợp này đôi co hay là nguyên nhân gì đấy, thì cũng nên là những cái trường hợp sau là đây cũng là người dân cảnh tỉnh, rút kinh nghiệm là những trường hợp như thế mình tìm cách làm sao mà giải quyết cái nó mềm dẻo một chút. Cũng như là bảo vệ, ví dụ những cái trường hợp mà cố tình chống đối, mình có thể dùng những biện pháp khác, hoặc mình gọi người ứng cứu, hoặc là người hỗ trợ, hoặc là bằng một cái cách nào đó như biển số, biển xiếc mình ghi nhớ cho các trường hợp này thực sự là rất đáng tiếc.
Taxi hành xử không đúng cho lắm, mình nhường nhịn nhau một chút cũng được để không phải xảy ra tai nạn thương tâm.
Việc xử lý những vụ việc như trên đòi hỏi cơ quan tố tụng phải công tâm khách quan, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật để đảm bảo công bằng, bình đẳng và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hậu, trưởng công an huyện Gia Lâm, vụ việc vẫn đang được tiếp tục công an huyện điều tra làm rõ và có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn về vụ việc này trong các chương trình thời sự sau.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều thời gian chờ đợi, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê mua nhà ở xã hội đợt 1 tại dự án nhà ở xã hội tại đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm từ ngày 28 tháng 3. Tại đợt đầu tiên, số căn hộ nhà ở xã hội mở bán là 157 căn và 68 căn cho thuê. Đáng chú ý, giá bán đã tăng, cụ thể là hơn 19,5 triệu đồng một mét vuông, đã bao gồm VAT. Đây là mức giá bán dự án nhà ở xã hội lần đầu cao nhất từ trước đến nay tại Hà Nội. Trước đây, mức giá được phê duyệt thường từ 13 đến 17 triệu đồng mỗi mét vuông. Như vậy, để sở hữu căn nhỏ nhất, diện tích 69,9m2 tại dự án nhà ở xã hội tại đường Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, người mua cần bỏ ra khoảng 1,39 tỷ đồng và 1,52 tỷ đồng cho căn lớn nhất với diện tích 76,8m2. Khách hàng sẽ được ký hợp đồng mua bán trong quý 2 và quý 3 năm nay và dự kiến nhận nhà vào đầu năm 2025. Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê mua dự án này từ nay đến hết ngày 15 tháng 5. Tại một số dự án, một số nhóm trên mạng xã hội, nhiều môi giới đang quảng cáo có suất ngoại giao và hỗ trợ tư vấn nộp hồ sơ mua nhà. Tuy nhiên, phía công ty thông báo chỉ hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ tại văn phòng đại diện của công ty.
Cục Đăng kiểm Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tính đến 28 tháng 3, toàn quốc có 234 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, đạt 83%, chỉ còn 47 trạm tạm thời đóng cửa, chiếm 17%. Cụ thể, Hà Nội hiện có 18 trên 31 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động với tổng số 23 trên 61 dây chuyền kiểm định. Tại thành phố Hồ Chí Minh, có 13 trên 19 trung tâm đăng kiểm hoạt động với khoảng gần 30 dây chuyền kiểm định. Trước đó, trước sự thiếu hụt về nhân sự đăng kiểm viên, Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư số 02/2023, trong đó điểm đáng chú ý là miễn lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng và kéo dài chu kỳ kiểm định xe cơ giới.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín tiếp tục tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ còn lại trong phạm vi dự án Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện. Dự án Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thường Tín có diện tích 9.765 ha với mục đích phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và phục vụ đời sống người dân là việc làm chính đáng được nhân dân đồng tình ủng hộ. Để sớm triển khai các hạng mục, huyện Thường Tín phải thực hiện thu hồi 4.674,4m2 là diện tích đất có nguồn gốc của cụ Trần Văn Hội và cụ Trần Thị Sử. Mặc dù Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín và Ủy ban Nhân dân thị trấn cùng các sở ngành thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, vận động, đối thoại nhằm làm rõ các nội dung để sớm chi trả bồi thường, hỗ trợ tiền, bố trí tái định cư theo quy định. Tuy nhiên, các hộ vẫn không đồng thuận. Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện đã ra quyết định số 1058 về việc tiếp tục tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Trong sáng nay, các cơ quan chức năng của huyện Thường Tín đã triển khai cưỡng chế, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật để sớm triển khai xây dựng dự án Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện. Việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ tồn tại đã 38 năm thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín nhằm tạo mặt bằng, diện tích đất để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng huyện Thường Tín ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, phấn đấu sớm trở thành một quận của thủ đô Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến sự cố an toàn thực phẩm tại trường tiểu học Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội, theo thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đã có 73 học sinh vào viện. Hiện tình hình sức khỏe của các trẻ đã ổn định, nhiều trẻ đã quay trở lại trường học. Dù may mắn không có học sinh nào gặp phải tình trạng nghiêm trọng về sức khỏe, song vụ việc là hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh.
Nhà trường cũng đã thực hiện nghiêm ngặt.
Ngay trong sáng nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân và Trường Tiểu học Kim Giang đã tổ chức buổi họp báo thông tin chính thức về vụ việc hàng chục học sinh của trường nghi bị ngộ độc thực phẩm. Bà Nguyễn Thị Ngân Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Giang đã thông tin về nguồn gốc thức ăn của học sinh trong chương trình ngoại khóa, đồng thời nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi trước vụ việc hàng chục học sinh của trường bị ngộ độc. Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân cũng đã thông tin cụ thể về tình hình sức khỏe của các bệnh nhi.
Về việc xử lý cái sự việc trên, thì khi có biểu hiện như vậy thì trường đã kịp thời báo cáo về ủy ban quận, về quận ủy và về phòng giáo dục đào tạo, cũng như là chính quyền địa phương, đảng ủy và ủy ban phường Kim Giang và thông tin tới cha mẹ học sinh. Là đến thời điểm 8:30 ngày 29 tháng 3 thì đã có 42 cháu đã được ra viện và đang làm thủ tục ra viện. Số còn lại tại viện là 8 học sinh đang tiếp tục theo dõi và tình hình sức khỏe có cái tiến triển tốt và không có các cái biểu hiện mệt mỏi và diễn biến xấu.
Theo cập nhật mới nhất, vào cuối giờ chiều nay, tất cả 38 bệnh nhi nhập viện tại Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai đã được ra viện. Tại các bệnh viện khác, các bệnh nhi cũng có sức khỏe ổn định. Trước đó, các em vào viện trong tình trạng mất nước, 70% có rối loạn điện giải ở các mức độ, nôn nhiều, đau bụng, mệt mỏi. Một số học sinh có ỉa chảy, sốt. bác sĩ Phạm Văn Hưng, Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai và bác sĩ Dương Thanh Sơn, khoa cấp cứu Bệnh viện Đống Đa cho biết.
Sau khi vào viện, được chúng tôi cũng đã theo dõi rất sát và các dấu hiệu sinh tồn và đánh giá các tình trạng nặng của cháu. Thì một số cháu mất nước cũng khá là nặng và chúng tôi cũng đã truyền dịch với cái theo phác đồ. Thì hiện tại đa phần thì các cháu tình trạng về huyết động, các dấu hiệu sinh tồn thì đều ổn định.
7 cháu đang cấp cứu ở đây thì có khoảng 5 cháu là có thể sáng mai mà các cái chỉ số sinh tồn và xét nghiệm ổn định thì các con thể ra viện. Còn có 1 hoặc 2 cháu thì sẽ phải theo dõi thêm một chút, chắc là hết ngày mai.
Vụ ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học Kim Giang không phải trường hợp cá biệt. Gần đây, trên địa bàn cả nước và tại Hà Nội đã ghi nhận một số vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trường học, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của học sinh và tạo ra tâm lý không yên tâm cho các bậc cha mẹ. Vì vậy, việc kiểm soát chặt chẽ để bữa ăn trường học an toàn là điều rất cấp thiết hiện nay. Ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội nhấn mạnh.
Trong quá trình kiểm tra thì chúng tôi đặc biệt quan tâm là những cái đơn vị nhà cung cấp mà vi phạm những cái nội dung trong hợp đồng cũng như là nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu phải đình chỉ tất cả các đơn vị mà cung cấp thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ.
Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm vốn là công việc hết sức phức tạp, kể cả đối với những nước phát triển như Australia, Pháp, Canada, dù đã có hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhưng các vụ ngộ độc vẫn xảy ra. Ở Việt Nam trong những năm gần đây, công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, vấn đề an toàn thực phẩm vẫn diễn biến rất phức tạp. Riêng tại Hà Nội, từ năm 2010 đến năm 2021, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 27 vụ ngộ độc thực phẩm, 640 người mắc nhưng không có trường hợp nào tử vong. Trong đó có 8 vụ ngộ độc bếp ăn tập thể tại trường học, chiếm 47,1%. Vì vậy, ngoài sự vào cuộc quyết liệt, tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm của các cơ quan chức năng, thì mỗi cá nhân, đơn vị cần nói không với thực phẩm không an toàn, đồng thời cung cấp thông tin khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm cho các cơ quan chức năng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Nhật Bản, Philippines và Mỹ lên kế hoạch thiết lập một khuôn khổ an ninh ba bên với sự tham gia của các cố vấn an ninh quốc gia nhằm tăng cường phối hợp ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hội nghị ba bên có thể sẽ diễn ra sau khi Mỹ và Philippines tổ chức đối thoại cấp bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng tại Washington vào ngày 11 tháng 4.
Quốc hội Israel đã thông qua một dự luật quan trọng nhằm mở đường cho việc nước này được tham gia chương trình miễn thị thực của Mỹ. Tờ Times of Israel đưa tin văn kiện đã được các nghị sĩ bỏ phiếu thông qua vòng 2 và vòng cuối cùng để trở thành luật, cho phép cảnh sát Israel chia sẻ dữ liệu cá nhân của công dân nước này với cơ quan an ninh liên quan của Mỹ, trong đó có dữ liệu vân tay.
Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện Mỹ đang nghe điều trần về các vụ sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank. Cả cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đều đang điều tra nguyên nhân sự sụp đổ của các ngân hàng trên và sẽ công bố vào ngày 1 tháng 5. Fed đề xuất sẽ kiểm tra các ngân hàng theo các tình huống đa dạng để phát hiện các đường hướng có thể gây sự sụp đổ lây lan, đưa ra yêu cầu về các khoản nợ dài hạn đối với các ngân hàng lớn để họ có thể có các nguồn lực giảm thiểu thua lỗ.
Chính phủ Nhật Bản đã duyệt chi hơn 2.000 tỷ yên, khoảng 17 tỷ đô la Mỹ từ quỹ dự phòng trong ngân sách của tài khoá 2022 để thực hiện các biện pháp chống lạm phát, giảm bớt tác động tiêu cực của lạm phát tới các hộ gia đình ở nước này. Theo dự kiến, chính phủ Nhật Bản sẽ chi hơn 155 tỷ yên để trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt cho các trẻ nhỏ tại các gia đình có thu nhập thấp và các gia đình đơn thân với số tiền 50.000 yên một trẻ. 1.200 tỷ yên sẽ được dành cho các chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp chống lạm phát phù hợp với điều kiện của địa bàn.
Chính phủ Italy đã thông qua một dự luật cấm sử dụng các loại thực phẩm được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm trong một nỗ lực bảo vệ ngành thực phẩm nông nghiệp nước này. Nếu dự luật được Quốc hội thông qua, ngành công nghiệp Italy sẽ không được phép sản xuất thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi từ công nghệ nuôi cấy tế bào hoặc mô có nguồn gốc từ động vật có xương sống. Việc vi phạm các quy định có thể bị phạt tới 60.000 euro. Các nhà máy xảy ra vi phạm có thể phải đóng cửa và các nhà sản xuất có thể mất quyền được trợ cấp từ chính phủ trong tối đa 3 năm.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Scotland đã tạo nên bất ngờ khi đối đầu Tây Ban Nha tại bảng A, lượt trận thứ 2 vòng loại Euro 2024. Chỉ ngay phút thứ 7, Scott McTominay đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà Scotland sau pha kiến tạo của Andy Robertson. Nhận gáo nước lạnh từ sớm, các cầu thủ Tây Ban Nha tổ chức liên tiếp những đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên hiệp 1 khép lại với lợi thế nghiêng về Scotland. Bước sang hiệp 2, trong khi các chân sút đội khách đang tỏ ra bế tắc, thì Scott McTominay trong một ngày tỏa sáng đã có pha lập công thứ hai để hoàn thành cú đúp của mình. 2-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với chiến thắng này, Scotland xếp ngôi đầu bảng A sau 2 lượt trận. Còn tại bảng D, đội tuyển Croatia có một trận đấu không gặp khó khăn trên sân Thổ Nhĩ Kỳ. Cú đúp của Kovacic ở các phút 20 và phút bù giờ của hiệp 1 đã giúp Croatia có được lợi thế. Hiệp 2, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ không tạo ra được bất ngờ và tỷ số 2-0 được duy trì đến hết 90 phút thi đấu. Giành thắng lợi 2-0, đội tuyển Croatia xếp thứ 2 tại bảng đấu này khi bằng điểm với xứ Wales nhưng thua về hiệu số. Cũng tại bảng đấu này, trận đấu diễn ra cùng giờ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển xứ Wales và Latvia. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi trong hiệp 1, đến từ pha lập công của Kiefer Moore đã giúp xứ Wales có chiến thắng tối thiểu 1-0 để đứng đầu bảng D. Tại bảng E, đội tuyển Ba Lan có thế trận áp đảo trước Albania. Tuy nhiên, cũng phải đến cuối hiệp 1, Swiderki mới có pha lập công giúp các cầu thủ Ba Lan vươn lên dẫn trước. Hiệp 2 không chứng kiến thêm bàn thắng nào được ghi. 1-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Kết quả này giúp Ba Lan có được chiến thắng đầu tiên tại vòng loại Euro 2024 và xếp thứ 2 bảng E.
Thông tin dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm 29 ngày 30 tháng 3. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tê Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh Phương Hà cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.